chỉ để một việc làm rõ cái chỗ chư Phật cùng với chúng ta chỉ một tâm. Gom lại cái lõi chỉ có một việc này thôi. Để khi Đức Phật thành đạo, Ngài thành đạo là Ngài thành cái chỗ này, là giác ngộ cái tâm này. Và vì vậy cái câu mà Ngài nói là lạ thay, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ Như Lai. Và khi Ngài ngộ ra được cái tâm Phật đó đó, cái tâm đó mà thành Phật đó, thì Ngài mới quán sát hết cả chúng sanh. Thì Ngài mới nói lạ thay, tức là rất đáng ngạc nhiên là tất cả chúng sanh đều có cái gì? Đức tướng trí huệ Như Lai. Dùng những cái chữ rõ ràng hơn là đức tướng trí huệ Như Lai, mà không khác gì Phật hết. Thì chúng ta coi kinh sách thì chúng ta thấy chính Phật nói lời này, chứ không phải chư tổ mới nói. Và ngay cả mấy vị tổ khi nhận ra các ngài khóc cười là cũng chỉ cái chỗ lạ thay này, là cái tâm này không có phát riêng. Thì bây giờ mình ngồi mình nghe như vậy thì chỉ thấy lời chữ, là không biết cái tâm này nó ở đâu. Thưa đại chúng, cái tâm này nó ra sao? Thì đại chúng có thấy nó không, và có quen biết nó không? Thì nó như thế nào? Thì đây Ngài diễn tả: tâm này từ vô thủy đến nay không từng sanh không từng diệt. Tức là không phải là mình tu được rồi thì bây giờ nó mới sanh ra. Nó không sanh không vàng. Nó không phải giống như mấy cái bông có màu này màu kia. Tại vì nó không hình không tướng. Nó không phải có mà cũng không phải không. Thường thường nếu mà không có thì nó là không, phải không? Mà cái này không cũng không phải. Không có thuộc mới cũ, không dài, không ngắn, không lớn, không nhỏ. Có nghĩa là không tất cả những cái danh ngôn hạng lượng đối đãi, không dấu vết. Ôi cha, như vậy thì làm sao mà tìm nó đây? Tại vì hầu hết trong chúng ta đều đang tìm nó, hay là đã sống được với nó. Nếu chúng ta mất thấy thoáng đôi chút thì chúng ta thoáng thấy, hay là chúng ta đã hằng sống quen thuộc với bản tâm này rồi, thưa đại chúng. Vì vậy ở đây ngài nói như vậy đó. Bây giờ ngài chỉ cả cái đoạn này là ngài chỉ, nhưng mà không có đường chỉ, phải không? Tại vì nó không hình không tướng, không màu không sắc, không gì cả. Thì chính vì vậy đây mới gọi là cái chỗ tâm truyền tâm, là không có so lường tính toán mà được, mà thế nào chính thẳng đó là phải, đồng niệm liền trái. Có nghĩa là ngài cho mình một cái chìa khóa chứ không đến nổi. Chìa khóa này là gì? Chính thẳng đó là phải, đồng niệm liền trái. Thì cứ ngay đây, ví dụ bây giờ nè, đại chúng cứ ngồi như vậy, đâu có ai động niệm gì đâu, phải không? Đó, cho nên cứ nhìn lên thì thấy người, rồi nghe tiếng, mà tại chưa biết người đó sẽ nói cái gì, cho nên cũng trong đầu chưa nghĩ cái gì hết, thì thẳng đó là phải. Chỉ có điều không tin được cái chỗ đó, nó bình thường quá cho nên mình không quên, không tin. Còn cái thứ hai nữa là cái phút đó nó qua liền, và cái thằng vọng tưởng nó khởi lên liền lập tức, rồi mình lại chạy theo cái chú giặc vọng tưởng này, cho nên nó lại lầm qua. Và cứ như vậy mà nó mất cái chỗ này. Chứ còn cái tâm mà thấy biết này nó không xa. Thành ra ngày nào mới nói là cùng ăn cùng ngủ, vì khi đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật đi, nói nín cùng chung ở, gì nữa? Đó, có nghĩa là cái ông Phật này với mình không hề tách rời. Ổng chính là mình, ổng chính là mình, cho nên mới nói chính thẳng đó là phải. Nhưng mà vì mình không tin được, cho nên cứ hàng tuần cứ phải tới đây mà ngồi nghe cái truyền tâm pháp yếu này. À, không biết nghe hết cái truyền tâm pháp yếu này mình có chịu nhận cái ông Phật nơi mình hay không nữa. Thành ra thôi, nếu mà tới đây vẫn thấy chưa nhận được thì mình sẽ để dành tới tối về ngồi thiền. Tới giờ ngồi thiền mình sẽ xoay lại kiếm cái chỗ mà không dấu vết này, coi nó ra sao. Nhưng mà coi chừng đôi khi nó học ẩm không có dấu vết, cho nên là mình ngồi mát cái mình bèn chìm vào cái chỗ êm ái, ngủ ngon mất tiêu. Cái người xưa họ tha thiết với chỗ này lắm, là nếu ngày nào chưa thấy được chỗ này thì ăn không ngon, ngủ không yên. Còn chúng ta khi mà cô đi dấn thiền, cô thấy đại chúng ngủ rất ngon, ngủ ngon mà tới khều thức thức đôi chút rồi ngủ tiếp. Và lại còn có huynh đệ, nếu mà khều 2-3 lần thì hơi bực mình. Thì như vậy chúng ta thấy cái ngủ quan trọng hay là cái chỗ này là cái chỗ một đời mình phải tâm. Người xưa họ chỉ một chuyện này. Ví dụ như ở bên đạo tràng của Ngài Tuyên Hóa trước đây, nếu chúng ta được coi phim, hồi trước mấy lần trong chùa mình cũng có được coi, và cũng có một vài cô đi tới tham quan Trúc Lâm này, người ta không có ngủ nằm, người ta ngủ ngồi trên cái bồ đoàn vậy đó, trên cái tọa cụ, họ ngồi như vậy này, hơi cúi xuống một chút và ngủ, tại ngủ thì phải cúi thôi. Và tới 3 giờ sáng thức chúng thì người ta đi đánh bảng từ đầu hành lang này tới đầu hành lang kia, thì cái người này từ từ ngẩng đầu lên và ngay đó chấn chỉnh trở về lại trạng thái thiền, bắt chân ngồi thiền. Và hồi đó cô tưởng là một vài người như vậy, thì té đâu là hội chúng của người ta hầu hết như vậy. Thì có nghĩa là cái thân này họ chỉ coi như phương tiện, còn chuyện chính là tu. Thì đó là cái điều chính mình lâu lâu mình phải tự nhắc nhở mình, chứ nếu không cái mình không nhớ. Thì vừa rồi có một vị hỏi thầy trụ trì bên kia là con nhiều việc quá, bây giờ con được giao trách nhiệm cho nên con phải làm cho xong cái việc con được giao, rồi con lăn xăng con không tu được, xin thầy chỉ dạy cho con. Cái thầy trụ trì thầy nói gọn hơn à, thì tại mình coi cái gì là quan trọng. Đại chúng hiểu câu đó không? Khi mà than là con phải làm trách nhiệm thì như vậy là coi cái gì quan trọng? À, ví dụ như bây giờ được làm trưởng dãy, làm tri viên và làm tri khố, và nói con nhiều việc quá, thì như vậy là coi cái gì quan trọng? À, còn ngày xưa cô không nhớ vị nào, khi mà ông thầy xuống bếp thấy cái vị trị nhật mà bên đó người ta phát tâm trị nhật luôn cả 3 năm như vậy, rất là cực nhọc, thì mới hỏi là cũng mà công việc nhà bếp bề bộn cực nhọc quá ha. Thì người kia mới nói là nhờ ơn hòa thượng con được vô sự. Cái người nhà bếp thì chúng ta biết là người đó nhiều việc hay là thông thả, thưa đại chúng. À, hội chúng ngày xưa cũng cả mấy trăm người, bếp mà lửa sôi, nước sôi mà lửa cháy làm sao mà thông thả. Mà vị đó trả lời con được vô sự. Hoặc là một người khác thì nói dạ, có người vo gạo, có người nấu cơm, còn con thì vô sự. Ai nấu cơm, ai vo gạo mà ai vô sự? Đó, thì đó là cái chỗ mà thầy trụ trì bên kia nói là tại cô coi cái gì là quan trọng. Thì nếu mình đặt cái gì là cái quan trọng